Một vài phút ngẫu hứng, nghe một cô gái kể về bản thân, tôi thật sự thấy trên đời này liệu còn có thứ gọi là tình yêu. Chuyện có thật, được người trong cuộc kể lại theo mô phỏng dưới ngòi bút của tác giả Tống Thị Phương Anh. Nếu bạn là Thúy, trong Thèm Tình, khi bị chồng tóm tóc, đánh trước mặt bồ, bạn sẽ làm gì? Thèm Tình nói lên một hiện trạng ngoại tình của đời sống hôn nhân và tình yêu. Chị em có nghĩ Thành với Thúy sẽ đến được với nhau không? Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo với vợ là cuộc đời anh chỉ có yêu mình em thôi. Tiếng vỗ tay, tiếng pháo hoa bắn đoàng đoàng trong ngày cưới của tôi. Tôi đang ngập tràn hạnh phúc. Bố đẻ tôi chia tay con gái còn cứ đỏ đôi mắt. Lúc đó tôi vẫn còn trẻ con, chỉ khóc theo, không hiểu rằng tại sao bố lại buồn đến vậy. Chỉ nghĩ đơn giản là con gái phải xa nhà nên bố buồn. Mẹ chồng tôi đòn đà tiễn bố tôi. Anh cứ về đi, cháu nó ở đây có tôi lo, gia đình anh xin cứ yên tâm. Vậy chăm sự nhờ chị. Bố vừa quay đi, mẹ chồng đã xách chiếc váy cô dâu của tôi gạt gọn gọn. Đứng đấy làm gì con, vào trong mà dọn dẹp cùng với các thím đi. Vâng, con đi thay đồ ngay đây ạ. Tôi là gái thành phố, lấy chồng về nông thôn. Mọi thứ đều tự làm, chứ không thuê ai, nhất là việc cỗ bàn. Lên phòng thấy chồng đã say khướt, nằm ngáy khò khò. Vừa tháo chiếc kiềng năm chỉ trên cổ, mẹ chồng bên ngoài đã sồng sộc vào. Đưa mẹ cầm cho, nhà đang đông người, người ra người vào biết nhỡ chẳng may. Vâng, vậy mẹ cầm hộ con. Tôi đưa vàng cho mẹ chồng mà lòng chẳng hề suy nghĩ. Nhẫn nữa con, đeo nhiều người ta lại bảo thể hiện, lắc tay nữa, cứ cầm làm gì, đưa đây mẹ cầm cho. Vâng. Xuống dưới sân nhà, thấy cô em chồng đang quét, tôi cầm chổi quét cùng. Sân mình em làm được rồi, chị ra sân sau rửa bát đi. Ừ, vậy em hộ chị nhé. Ra sân sau mọi người cũng đã rửa vãn, nhưng còn gần khoảng chục mâm gỗ, vẫn chờ để rửa. Tôi đeo găng tay vì dị ứng xà phòng rửa bát. Thím chồng tôi lên tiếng, làm gì mà phải đeo găng tay, lắm chuyện, rửa thế đến bao giờ, trời thì nóng bỏ sừ ra. Cháu bị dị ứng xà phòng thím ạ. Thế là ý bảo các thím cứ rửa đi, vì cháu bị dị ứng là xong, vòng vò. Cháu không có ý đấy đâu, để cháu rửa. Tôi hỉ hục hết mâm này đến mâm khác, lúc đứng lên còn mãi mới đứng được vì tê dại hết chân. Mẹ chồng bê mâm nữa ra. Con rửa nốt rồi ăn sau nhá, cả nhà ăn trước rồi còn nghỉ sớm nữa, chứ cưới với chẳng xin, mệt hết cả người. Tôi lại lúi húi dọn dẹp nốt, nhìn mâm cỗ trên bàn ăn trong nhà, rau thì vung vãi ra, xôi thì còn nguyên vết dỉ đen đen bám trên miếng xôi, gà thì còn cổ với phần ức gà. Tôi thở dài ăn vội miếng xôi sau ngày đầu về làm dâu. 3 giờ sáng khi tôi đang ngủ cạnh chồng thì mẹ gõ cửa. Thúy, dậy đi. Tôi vội dậy mở cửa, mắt cay xè. Có việc gì vậy à? Nhà thịt trâu sớm, 3 giờ là phải có mặt, còn dọn dẹp, lọc thịt mẹ còn đi chợ bán sớm. Vâng. Tôi ngáp ngắn ngáp dài xuống sân, sau thấy một con trâu đang đứng. Bố chồng cầm búa đập liên tiếp vào đầu con trâu, máu bắn phọt ra gần chân tôi. Tôi sợ đến xanh mắt. Có gì mà phải sợ, rồi quen hết, mau ra lấy cái rổ vào còn xếp thịt. Tôi còn chưa quen, ngồi xếp thịt tôi vẫn cố không nôn. Tự dưng nghĩ cảnh con trâu khi nãy, tôi thấy ghê ghê. Xong xuôi cũng tầm 4:30. Vào, nấu lại bát canh hôm qua mẹ để trong tủ lạnh, xong nấu miến để cả nhà ăn sáng. Vâng ạ, tôi cứ vừa nấu vừa ngủ gật. Xong xuôi đổ ra bát, tôi thấy bố chồng dượng vì mẹ chồng lấy người khác sinh ra em chồng, cứ đứng ngay sau phía lưng tôi, lúc với bát, lúc với tìm gì đó mãi không thấy. Nhưng tôi cảm giác ông ta cố tình chạm vào thân thể mình. Người con ấm thế, bố thì đang lạnh đây. Tôi vội vã cười nhạt rồi quay đi, chạy thẳng lên phòng. Tôi sợ sệt ngồi xuống đệm, chồng tôi quàng tay ôm. Em đi đâu đấy, sao không ngủ? Em xuống phụ mẹ thịt trâu, chắc mệt rồi, mai anh bảo mẹ, ngủ đi, mai còn về lại mặt. Vâng, mà anh định bảo gì mẹ? Bảo mẹ đừng gọi em dậy sớm, nghỉ ngơi đi. Tôi ôm chồng rồi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi và anh quen nhau khi cùng về tựu trường đại học. Anh hiện là kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin. Anh rất giỏi, tự mua được nhà trên thành phố, tự lập khi còn rất sớm. Tôi yêu vì sự cố gắng và kiên cường của anh, vì con người anh dù chỉ mới tìm hiểu 6 tháng. Rồi một đêm, tôi đã cùng anh vượt qua giới hạn. Hai trái tim đã hòa cùng nhịp, đó là giây phút tôi tự nguyện, không chút hối hận. Anh là Hùng, kết hôn ở tuổi 35, còn tôi 27 tuổi. Sáng hôm sau tôi nghe thấy Hùng tranh cãi với mẹ dưới nhà. Con đưa đủ tiền rồi, giờ mẹ nói là thiếu làm sao? Cưới xin chi phí phát sinh, biết bao nhiêu là đủ hả con? Chi phí ấy khoảng bao nhiêu tiền? Thêm 1 triệu con ạ. 1 triệu mà mẹ không bỏ lo cưới con trai được à? Mẹ lấy đâu ra mà làm gì có, còn nuôi em con ăn học kia kìa. Tôi thấy Hùng tức giận gọi to tên tôi. Thúy, chuẩn bị đi về em. Vâng. Tôi quay lên phòng dọn đồ thì lại gặp bố chồng đứng ở góc cầu thang. Tôi chào rồi đi qua. Làm gì không, chú làm giúp. Dạ thôi, có gì đâu ạ. Cho chú hỏi tí nhé. Sao da cháu trắng thế? Cháu đen mà. Đen cái gì nữa, trắng nõn thế này cơ mà. Ông ta xoa bàn tay tôi rụt lại. Tay cháu chắc ở nhà cũng chẳng phải làm gì nhỉ. Thấy Hùng đi lên, ông ta vội vàng đứng dậy. Tôi không dám nói với chồng, chỉ muốn đi nhanh cho xong chuyện. Thằng già ý vào phòng làm gì? Hỏi han vài cái thôi. Sau tránh lão ý ra, không tử tế gì đâu, đi thôi. Tôi quên bẵng đi số vàng gửi mẹ chồng. Vừa bước chân về nhà đẻ, cảm giác như vỡ òa khi thấy mẹ tôi đang xào nấu. Tôi là con gái của nhà giàu có, rất giàu. Khi lấy anh, gia đình tôi phản đối kịch liệt. Nhưng vì yêu và thương anh, tôi bất chấp tất cả. Ngồi ăn quây quần bên gia đình tôi, lúc này thật sự tôi chẳng muốn đi đâu. Hùng có ý đi rồi à con? Dạ vâng, con quyết định rồi. Vợ chồng con vẫn trẻ, con nghĩ đi 1 năm thì không có gì là quá đáng. Anh định đi đâu? Hai đứa chưa nói với nhau à? Con chưa nói, anh định sang Đức học lên thạc sĩ trong 1 năm. Sao anh không bàn bạc với em trước 1 câu? Nó vẫn chưa quyết định mà con. Sang bên Ý họ hàng nhà mình cũng nhiều, có vấn đề gì thì nhờ cũng ok mà. Bố, sao cứ tiếp tay cho anh ấy vậy? Mới lấy nhau mà lại xa nhau à? Tôi giận Hùng cả quãng đường về nhà chẳng nói câu gì. Vừa về nhà Hùng đã ôm tôi. Anh đi 1 năm thôi là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng em không muốn chúng ta xa nhau. Anh cũng không muốn, nhưng vì tương lai, bố của em còn là tiến sĩ rồi, còn rể không được làm thạc sĩ thì thấp kém lắm. Hơn nữa trong ngành truyền thông, bố em có vai vế như vậy, nếu con rể không xứng đáng thì anh mãi mãi không ngóc đầu được với nhà em. Bao giờ anh đi? Giấy tờ có sẵn rồi, đặt vé lúc nào đi lúc đó thôi. Hơn nữa anh phải cố gắng để trả nợ cho bố em chứ. Căn chung cư của anh bán đi có 800 triệu mà bố em cho 5 tỷ để mua căn chung cư cao cấp này. Anh phải trả bố em, anh không thích nợ nần, nhất là bên nhà vợ. Nhưng bố em đâu có nói gì. Bố không nói không có nghĩa là anh không tiến thủ. 1 năm thôi, ngoan ở nhà chờ anh. Hùng bế tôi lên ôm hôn rồi vén váy tôi lên. Tôi ôm cổ anh, hai chúng tôi hôn nhau, cùng nhau hòa quyện trải qua giây phút thăng hoa của tình ái. 10 ngày sau, Hùng xuất phát. Cô phóng viên bé nhỏ của anh, cố gắng nhé. Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em. Nhớ gọi cho em nhé. Ừ, nhất định rồi, anh yêu em. Sang tới nước Đức, Hùng tìm đến địa chỉ mà bố Thúy cho, một căn nhà ven ngoại ô thủ đô Berlin nước Đức. Một cô gái trẻ phóng xe qua, thấy Hùng đang tìm địa chỉ, liền hỏi. Anh tìm ai? Tôi tìm chủ nhà này. Con rể chú Thắng hả? Vâng, đúng rồi. Vào đi. Cô ta phóng xe qua. Cô gái mặc chiếc váy xẻ khoét ngực sâu đầy quyến rũ, với đôi chân dài miên man, đứng trước mặt Hùng. Rót ly nước, Hùng ngại ngùng đỡ ly nước. Cảm ơn, tôi là vợ của Hải, cháu trai của chú Thắng. Anh Hải đi công tác khoảng 1 tháng, có gọi về nói qua rồi. Anh cứ ở đây tự nhiên, nhà bên đang sửa chữa lại, chưa ở được. Tạm thời anh cứ ở phòng tầng trên, cũng còn nhiều phòng trống nên đừng ngại. Phiền mọi người rồi, không cần khách sáo, cất đồ đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối. Tôi tên là Trinh, tôi sẽ ở khoảng 1 tháng ổn định rồi sẽ đi, nên trong thời gian này có phiền gì thì xin chị bỏ qua. Trời, làm gì mà gọi người ta là chị vậy? Đằng ấy bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 35 tuổi rồi. Theo vai vế gọi chị là đúng, nhưng mà tôi thì ít tuổi thôi, mới có 29 tuổi. Ánh mắt khiêu gợi của cô gái nhìn Hùng khiến anh ta luống cuống. Tôi ở nhà tiếp tục vai trò phóng viên trong đài truyền hình. Có tin báo vụ mua bán tinh trùng tại bệnh viện, tôi tức tốc đến đó điều tra. Hùng sắp xếp đồ, khung ảnh cưới nhỏ mang theo. Hùng đặt lên bàn rồi gọi về cho Thúy. Thúy ở nhà đang mải đi điều tra để máy trên xe ô tô nên không nghe máy. Hùng vừa vào tắm thì thấy có bên ngoài tiếng cạch cửa. Ai vậy? Tôi nhớ ra là chưa đưa khăn tắm, tôi mang lên đây rồi. À vâng, cảm ơn nhé. Trình cười nhẹ gọi cho chồng. Con rể của chú anh đến rồi đấy. Em lại giới thiệu là vợ anh rồi đấy à? Chứ sao nữa, kiểu gì chúng mình chẳng cưới. Mở khóa xong rồi thì em cũng về đi. Sợ người ta ở lại với người đàn ông đó à? Thì mau mau về đi. Còn kiếm tiền không rảnh như em, thế nhá. Trình tráng hai quả trứng ốp lép, cô ta vào phòng thay bộ váy ngủ quàng chiếc áo mỏng. Hùng đi từ trên xuống thấy Trinh đang ngồi ở bàn ăn cùng chiếc áo mỏng. Anh ta ngại quay lên. Xong rồi đấy. Hùng xuống bàn ăn kê ghế ngồi xuống có vẻ ngại ngùng. Nhìn cách Trinh quét bơ vào bánh, Hùng với tay ý tự làm được. Để em làm cho. Trinh cầm tay Hùng vuốt nhẹ. Tôi sau ngày làm việc mệt mỏi, về nhà đẻ ăn tạm bát cơm. Chẳng hiểu sao bố mày lại ủng hộ vào cái nghề này, đi sớm về muộn, bao nghề nhẹ nhàng thì không chọn. Mẹ tôi buồn bã, nó thích học gì học đấy, quan trọng gì. Bố thanh minh, ông chỉ giỏi biện hộ, thế thằng Hùng gọi về chưa? Ô, con quên điện thoại ở trong xe rồi. Không phải lo, bố giới thiệu nó đến bạn của bố rồi. Nó nghèo nhưng có chí, tạm chấp nhận. Tôi vội vã gọi lại, không thấy Hùng bắt máy. Hay là ngủ rồi nhỉ? Hùng gạt tay Trinh. Tôi nghĩ nên có khoảng cách tránh hiểu lầm. Ý anh là anh từ chối em. Tôi không hiểu ý của em. Ở đây chỉ có anh và em. Ngoài hai chúng ta ra chẳng ai biết về đêm nay. Anh có vợ rồi, anh xin lỗi em. Trinh đứng bật dậy khỏi ghế, tụt hết cả chiếc áo ngủ ra. Nói xem, lý trí anh có thể vượt qua cơ thể của em hay không? Tôi gọi mãi cho chồng chẳng được. Xa nhau một năm có nhiều nỗi lo, nhưng tôi tin ở chồng mình, tin ở cái thứ gọi là tình yêu dành cho anh. Cô gái người trắng nõn nuột nà đứng trước mặt một người đàn ông xa vợ, cô ta như con thú khát dục vọng. Nào, tới đây, chuyện hôm nay sẽ không ai biết cả. Tôi không muốn sai với vợ mình. Em chỉ hỏi anh có thích quan hệ không? Để em nói luôn nhé, em rất thích những người đàn ông nóng bỏng như anh. Tôi đâu có gì nóng bỏng. Có chứ, chẳng qua là anh không nhận ra thôi. Trình tiến tới hôn vào cổ Hùng, cắn nhẹ lên tai. Cô ta nói thì thầm vào tai Hùng. Em không chịu được nữa rồi anh. Hùng với tay vồ lấy ôm hôn Trình ngấu nghiến. Anh ta đè cô ta lên chiếc bàn trong phòng ăn. Trình với tay xé toạc áo Hùng rồi hôn lên ngực của anh ta. Hùng hưng phấn đến độ mặt thở mạnh rồi cắn vào bầu ngực của Trình. Cô ta ngửa đầu ra sau, cười mãn nguyện. Nào, mạnh mẽ lên anh, em thích vậy đấy. Hùng như con trâu rực lửa, cuồng nhiệt cùng với Trinh. Điện thoại trên phòng của Hùng cứ reo lên. Tôi ngồi chờ mãi cả tối mà chẳng thấy chồng gọi. Lại chuông cứ reo lên, nhưng chẳng ai bắt máy. Tôi buồn bã ngồi xuống ghế nhìn ra bên ngoài bầu trời. Cảm giác trong lòng cứ thấy bất an. Hùng ôm lấy Trinh quan hệ liên tục. Mồ hôi cả hai người vã ra giữa trời đông lạnh, đủ để thấy bọn họ cuồng nhiệt đến mức nào. Em có thích không? Em thích, rất thích. Anh thật là đáng ghét. Trình vừa nói những lời kích thích thì Hùng nhấc bổng Trinh lên rồi quan hệ. Cô ta quàng tay vào cổ Hùng rồi ôm hôn nhau thắm thiết. Sáng hôm sau khi Hùng vừa mở mắt, anh ta ôm sang bên cạnh thì không thấy Trình đâu. Anh ta giật mình bật dậy, cô ta đã đi mất. Tôi đến chỗ làm mà cứ nhìn điện thoại. Nay Thúy đang chờ chồng gọi à? Dạ em không có. Tôi cười nhạt. Chồng đi học xa chắc cũng lo lắng. Cậu ấy lớn rồi sẽ tự lo cho bản thân được. Đừng quá lo lắng. Dạ nay em có lịch phỏng vấn con trai của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Anh ta có chức vị khá cao nên xin gặp hơi khó. Chưa ai phỏng vấn được cậu ta cả. Trẻ mà rất giỏi trong ngành giao thông. Thì cậu ta hiện đang đứng đầu về tất cả mọi mặt đấy. Ưu tú hơn người nên chưa ai dị nghị rằng nhờ bố mà cậu ta leo lên được trước đó, hiện tại là phó cục trưởng Bộ Công an trẻ tuổi nhất đấy. Giỏi thật đấy ạ. Tôi có lịch hẹn đến phỏng vấn tại sảnh của Bộ Công an. Phó cục trưởng nói với cô có thể trao đổi với tôi. Ông ấy bận sao ạ? Gì mà ông ấy, cục trưởng trẻ mà. Thư ký khó chịu. À em quen mồm rồi ạ. Tất nhiên công việc rất bận, thế nên cô muốn trao đổi gì thì cứ nói với tôi. Vậy em cảm ơn. Ngồi trao đổi với cô thư ký khoảng một tiếng, tôi ra về và nhận được cuộc gọi của Hùng. Anh hôm qua ngủ say quá, quên mất không gọi lại cho em. Anh làm em lo đấy, em cũng đoán anh ngủ say, Sao rồi, môi trường bên đó ổn với anh cả chứ?
Ổn, anh thấy rất ổn, em không cần lo lắng gì cả.
Vậy cố gắng rồi về sớm với em nhé.
Ừ, anh sẽ về sớm, yêu em.
Hùng cúp máy, còn Thùy thì cười nhẹ sau cuộc điện thoại. Hùng nhìn căn phòng đầy dục vọng của anh ta. Đêm qua, anh ta đã tỏ ra tiếc nuối điều gì đó khi cứ nhìn khắp căn nhà, như thể tìm kiếm cô gái tỉnh một đêm. Tôi cùng mấy chị cơ quan rủ nhau đi ăn chè. Hôm qua, tao phát hiện chồng tao có bồ.
Thật á? Rồi sao?
Tao có hỏi á thì lão chối bay chối biến. Tao dọa bỏ thì khai là quen con bé Ý sinh viên năm cuối đại học, đi thực tập rồi xin số nhau. Mới đầu là trao đổi về học tập, sau á là trao thân luôn.
Vậy chị tính thế nào? Bỏ chứ?
Nếu là hai em, có hai đứa con thì em sẽ không nghĩ được chứ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Hai con chị lớn rồi, thà cứ im lặng để các con không bị sốc. Còn tình cảm thì chị mất hoàn toàn rồi. Nhưng cái bọn ngoại tình chúng nó mà ngấm nhau thì còn kinh khủng hơn đấy. Mày nên nghĩ cho kỹ vào.
Theo em chị cứ cứng rắn đi. Nếu không thể ly hôn thì mình ly thân, không thể bỏ qua được.
Tôi thấy chị ấy yên lặng và không nói gì. Cảm giác như chị ý chấp nhận phương án lựa chọn là cố gắng chịu đựng. Thật ra tôi cứ khuyên vậy, nhưng tôi hiểu nếu mình rơi vào trường hợp đó thì cũng chẳng biết bản thân phải xử lý mọi thứ ra sao.
Mẹ chồng tôi gọi điện lên, nói nhà có dỗ.
Thằng Hùng nó là con trưởng, phải đóng góp đấy con ạ.
Vâng, vậy đóng bao nhiêu để con gửi mẹ ạ?
Tùy các con, làm 5 mâm chắc tầm 5 triệu, thịt trâu bò mẹ bỏ rồi nên chỉ thế thôi.
Vâng, anh Hùng hiện đang đi học nên có gì mẹ cứ nói với con. Anh ấy bận học, con sợ anh ấy không kịp nghe máy, lại lỡ việc của mẹ.
Có con dâu thảo tính như con là mẹ thích.
Tôi cúp máy thở dài, ngồi mở ví ra đếm tiền. Mẹ đẻ tôi gõ cửa.
Mẹ ơi, ngày xưa lúc mẹ lấy bố thì nhà bố có giàu không?
Có con ạ, nhà bố con có gốc rồi. Ngày ý bà nội phản đối ghê lắm, nhưng bố con vẫn quyết lấy mẹ.
Thôi ăn canh gà đi con, mẹ vừa hầm cho bố con một bát nữa rồi đấy.
Bố con thật là hoành tráng mẹ nhỉ. Con cũng thế, cho dù bố có phản đối nhưng con vẫn lấy anh Hùng và con không hối hận.
Đời còn dài con ạ, mẹ sống với bố con nửa đời rồi mà còn không hiểu hết bố con thì cũng không nên tin chồng con quá.
Anh ấy hiền lành mẹ, lại tốt tính nên con tin tuyệt đối, như vậy thì con mới lấy chứ.
Tin là cái tốt, mẹ cũng hy vọng hai đứa sống hạnh phúc.
Hùng ở bên nước Đức xa xôi ngồi học mà lòng thì cứ nghĩ đến Trinh. Anh ta thấy chuông reo, vội vã gập sách vở chạy ù về nhà mở cửa xem có Trinh ở đó không. Vừa mở cửa, thấy Trinh chẳng mặc gì, chỉ mặc chiếc quần lọt khe và mặc tạp dề đang nấu nướng. Cô ta nở nụ cười nhẹ.
Anh về rồi à?
Hùng lao vào ôm Trinh hồn ngấu nghiến. Anh sao vậy? Em còn chưa nấu xong ý.
Hùng bế Trinh bổng lên rồi hôn cô ta.
Anh cứ sợ sẽ không được gặp em nữa. Em sẽ ở đây bên anh đừng lo nhá.
Trinh vuốt má Hùng.
Tôi gọi cho chồng sau một ngày làm việc.
Hùng nghe máy.
Anh nghe.
Giọng Hùng như đang thở.
Anh ốm à?
Không, anh vừa chạy thể dục về.
Trinh ngồi bên trên Hùng quan hệ với tư thế cưỡi ngựa. Cô ta cười như mỉa mai vợ Hùng.
Hùng giơ ngón tay lên xuýt.
Có chuyện gì không em?
Có chuyện mới gọi cho anh được à?
Đâu có, tại anh nghĩ em đang bận vì đợt này tệ nạn xã hội nhiều lắm.
Em chuyển sang mảng bên giao thông rồi, chuyên đưa tin về giao thông.
Em này, em gửi cho anh 5.000 đô nhá.
Vâng,
anh cần chi tiêu vài thứ mà bên này cái gì cũng đắt đỏ. Anh này, căn nhà của chúng mình em tính cho thuê vì đêm em đang ở bên nhà bà ngoại để không thì cũng phí.
Tùy em, anh...
Hùng kêu lên khi thấy Trinh đang ngậm của quý của mình.
Anh sao thế?
Anh đang nấu ăn, tự nấu ấy chứ. Mải nói chuyện với em dao đâm vào tay rồi ấy.
Ôi em xin lỗi, vậy anh làm đi, tiền sáng mai em chuyển sớm cho anh nhá.
Tôi thấy chồng đã cúp máy trước.
Hùng ôm chầm lấy Trinh, rồi ôm hôn thắm thiết.
Xin tiền vợ cơ đấy.
Gì, phải xin tiền của anh mà.
Thật sao?
Thật, anh sẽ cho em 5.000 đô để em đi mua đồ, coi như bù cho chiếc váy hôm qua anh xé.
Anh hào phóng thật đấy. Chúng ta ra ngoài sống đi anh. Em có một căn hộ, ở đây không tiện. Em sẽ chia tay Hải để ở bên anh.
Thật sao?
Thật mà, hay là anh không muốn thì cứ bảo em.
Có, anh muốn ngày nào cũng được hôn em ý, quỷ sứ.
Tôi ngay sáng hôm sau ra ngân hàng cầm tiền tiết kiệm của bản thân để gửi cho chồng, hy vọng anh được sống đầy đủ và không thiếu thốn gì. Anh ấy là một người đàn ông hiền lành, vì muốn được ngẩng mặt trước bố mẹ vợ mà anh ấy đã chấp nhận đi học xa. Anh chỉ việc học mọi thứ để em lo, tôi tự nhủ trong lòng như vậy. Tiếng nhân viên ngân hàng đóng dấu khi giao dịch, tiền gửi cho Hùng đã hoàn thành. Tôi cầm hóa đơn chụp ảnh gửi qua Zalo cho Hùng. Anh ơi, xong rồi này, cố gắng học tập tốt nhé. Bên nước Đức xa xôi, Hùng và Trinh đang tắm chung. Ngực của Trinh chạm khẽ vào ngực của Hùng. Anh ta phấn khích cúi xuống. Trinh tỏ ra phấn khích. Cả đêm rồi không để cho người ta sống sao? Em phải có việc đi bây giờ đây. Em đi đâu? Anh đi cùng em. Em về nhà có chút việc. Anh còn đi học mà. Ngốc ạ, chúng ta bây giờ là của nhau rồi còn gì. Ừ, anh sẽ chờ em. Ngoan lắm, em thích như vậy. Xong xuôi, Trinh phóng xe đi vội vã thay đồ rồi về căn nhà của cô ta. Cô ta lên giường mặc đồ ngủ rồi gọi cho Hải. Xong gọi cho người ta, để người ta chờ cả đêm ý. Anh bận, đâu có rảnh như em. Bao giờ anh về đấy? Người ta nhớ anh quá đấy. Nhớ anh kèm theo nhớ trăm thằng khác chứ gì. Điên này không đùa đâu. Vừa ngủ dậy đây này, đang ở nhà chán quá. Em thích một đôi giày mà mãi chẳng đủ tiền để mua. Em lúc nào cũng có trò này nhỉ. Thích mua thì bảo là thích, việc gì phải viện cớ không đủ tiền. Khéo em còn giàu hơn anh ý. Đấy, biết ngay mà. Chắc đi công tác gặp con nào hơn em rồi chứ gì. Hơn em đầy, thiếu gì. Nhưng chúng nó thua em ở khoản làm tình. Hải nháy mắt qua FaceTime. Không đùa với anh đâu. Anh về sớm nhé, em nhớ anh lắm ấy. Ừ, khi nào về anh sẽ báo. Báo số tiền đôi giày đi, anh sẽ chuyển cho em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. À, nhà anh có khách nên tạm thời đừng có đến đó đấy. Em biết rồi, mà chồng của em họ anh à? Ừ, nó sang học, đừng có mà dụ dỗ đứa nào đứa đó vào đời đấy. Anh lại thế rồi, ghét thế. Trình cố tỏ ra phụng phịu khi cả đêm ngủ với người đàn ông khác. Vậy mà ban ngày lại cố tỏ ra là gái ngoan, ngủ ở nhà để người yêu thấy. Tôi đến cơ quan thấy chị chỗ làm mắt sừng húp. Nay chị đến xin nghỉ phép 15 ngày, tí đưa đơn xin nghỉ cho sếp hộ chị. Mắt chị sao thế? À, chị bị ngã, chị về trước nhá. Dạ vâng, chị cứ để đấy lát em làm cho ạ. Chị à vừa đi về thì chị bê kéo tay tôi nói xì xào. Này, bị chồng đánh đấy. Ô thật vậy á, sao mà dã man vậy? Đi gái về còn đánh vợ, đúng là cái thằng chồng khốn nạn. Chị ý ngại không nói với em, nhưng hôm qua nhắn tin cho chị, nói là bị đánh đấy. Báo công an đi chị. Chồng nó làm công an mà em. Bây giờ nó làm báo mà chồng làm ngành. Thế à, nếu mà lộ ra nó sợ bị ảnh hưởng ý. Tầm này còn nợ gì. Nếu là em thì em báo công an luôn ý. Em không phải trường hợp như nó nên làm sao mà hiểu được. Báo thì đơn giản, nhưng đồng nghĩa với việc mất tất cả luôn. Đến tuổi như bọn chị thì nhẫn nhịn là hàng đầu. Tôi buồn bã nghĩ đến cuộc hôn nhân. Đấy là mình chưa có con. Nếu có rồi thì có lẽ cuộc sống sẽ thay đổi. Sếp đi tới. Thúy, hôm qua gặp được phó cục trưởng chưa? Dạ chưa, có vẻ khó gặp ạ. Họ từ chối khéo và đưa thư ký ra trao đổi. Em cũng lấy được một số thông tin rồi ạ. Chủ yếu là nếu báo ta có được ảnh cậu ta, đó là ảnh độc quyền thì sẽ tốt hơn chứ. Ờ, em không nghĩ đến cái này. Em chỉ đặt ra câu hỏi về vấn nạn khi tham gia giao thông mà người dân đang khiếu nại. Cái đó cũng quan trọng, nhưng dù sao nếu có ảnh chụp cậu ta được báo ta phỏng vấn thì sẽ là tin nổi bật đấy. Vậy để em hẹn lại một lần nữa nhé. Cố gắng nhé, lựa nói thật khéo xem sao. Dạ vâng, sếp cứ để em. Tôi đến chầu trực ở Bộ Công an từ sáng đến chiều tối, cũng không thấy họ báo rằng anh ta đã về. Tôi hỏi chú bảo vệ. Xe của phó cục trưởng về lâu rồi mà. Ô vậy à? Vậy tôi không biết, tại họ nói khi nào về thì sẽ báo. Họ tránh rồi đó, thôi cháu về đi. Dạ cháu cảm ơn, có lẽ là họ tránh thật à? Cục trưởng còn dễ tính chứ cục phó trẻ, nhưng lại rất khó tính và ít giao tiếp bên ngoài lắm. Dạ cháu hiểu, vậy nên mới khổ thế đấy ạ. Bọn cháu làm phóng viên mà. Vậy cháu sẽ đặt lịch hẹn vào tuần sau ạ. Ừ, cứ chắc chắn rồi đến đỡ mất công nhá. Tôi ra về buồn thiu khi chờ cả ngày không được việc. Tối về bố mẹ thấy buồn không ăn cơm liền hỏi. Công việc của con không ổn à? Vâng, hôm nay chờ cả ngày xin gặp cục phó bộ giao thông mà không được ạ. Gặp người ta đâu phải dễ, không được lần này thì lần khác, có gì mà buồn. Họ cố tránh rồi mà sếp giao đề tài lần này khoai quá. Thằng Hùng nó có gọi về cho mẹ, nó bảo gọi cho con không được đấy. Vậy à mẹ? Tôi ăn xong vội lên gọi lại. Sao anh gọi mãi cho em không được? Em bận đi làm nên để máy trong cốp xe nên không để ý. Anh nhận được tiền rồi, vất vả cho em rồi. Tiền anh dùng để học tập mà có phải tiêu hoang đâu, mà vất vả gì. Ra ngân hàng gửi cũng nhanh mà. Ừ, anh bảo này, có khi căn nhà vợ chồng mình mua, em bán đi. Tại sao vậy anh? Anh muốn đầu tư làm ăn với bạn. Vậy sao phải bán nhà? Em hầm vậy, không bán thì lấy đâu tiền mà làm ăn. Nhà cũng bỏ không em ạ. Anh tính kỹ lắm rồi. Nhưng bán nhà là việc lớn, em phải hỏi bố em. Vậy lời nói của anh không quan trọng, nên em phải hỏi bố mẹ em à. Anh cũng bỏ ra một ít tiền vào cái nhà ý. Nếu em sợ bố mẹ em thiệt thì bán đi, rồi nợ bố em bao nhiêu thì em gửi bố em giúp anh. Nhưng đầu tư vào việc gì vậy? Có nói em cũng không hiểu nghề của anh và làm được ra tiền. Để em tính. Em giao bán luôn đi, không phải lúc nào cũng bán được. Nếu không đầu tư trước 15 này thì hỏng hết việc của anh. Tôi cúp máy thở dài nhìn ra bên ngoài. Làm ăn của anh ấy là gì? Tại sao lại không thể cho mình biết? Từ xưa tới nay, có bao giờ anh ấy nói chuyện mập mờ như vậy đâu. Hùng cúp máy xuống dưới nhà ôm Trinh. Sao rồi? Anh xoay được rồi, nhưng em nhất định phải về Việt Nam à? Mẹ em đang ốm đây này, em sang đây học nghề cũng 2 năm rồi, giờ về thôi. Còn anh thì sao? Anh có thể ở lại học tập hoặc theo em về, nhưng chắc là không có chuyện đó đâu, đúng không? Anh nói cho em nghe nhé, anh quyết định về cùng em và gây dựng công ty riêng. Vậy chúng mình sẽ không được gặp nhau nữa. Không, anh khi trước khi sang đây học hành để hãnh diện với bố mẹ vợ. Thế nhưng sau khi gặp em, anh nghĩ điều đó không cần thiết. Một tháng rồi, anh suy nghĩ kỹ, anh sẽ tự làm chủ cuộc đời mình. Và tất nhiên, anh sẽ tìm một nơi để anh và em cùng thực hiện đam mê. Hùng ôm eo Trinh kéo sát vào người anh ta. Anh yêu em thật đấy à? Đúng thế, nên em đã chia tay Hải chưa? Em chia tay rồi, chỉ sợ anh ta bám ấy. Để anh cắt đuôi cho em. Hùng đặt Trinh lên bàn, rồi bắt đầu quan hệ. Họ thể hiện sự cuồng nhiệt của đôi trai gái dâm đãng, kẻ lừa dối vợ, kẻ lừa dối người yêu. Tôi giao bán nhà thành công, tôi giấu bố mẹ và gửi toàn bộ số tiền đó cho Hùng để làm ăn. Đi làm tôi cứ ngủ mê mệt cho đến giờ ăn cơm. Này, sao mấy hôm nay chị thấy mày ngủ suốt thế? Em cũng không rõ, chắc là do mát trời. Chị thấy mày như chửa ấy, đi khám xem sao. Ừ, chắc không đâu chị ạ. Không sao được, tao nghỉ lắm, chậm bao nhiêu ngày rồi. Tôi nhìn lên lịch thì chậm 10 ngày. Vậy mà tôi chẳng nhớ ra, vội vã đi xét nghiệm. Kết quả tôi có thai 6 tuần và đã có tim thai. Tôi vui mừng và người đầu tiên tôi muốn báo, đó là chồng mình. Hùng cùng lúc đó đang ra taxi xuống sân bay. Anh ta chờ Trinh, màn hình Zalo hiện lên chữ vợ. Anh nghe này, anh nhận được tiền rồi, quên chưa báo em. Bận học quá nhiều em ạ. Anh vất vả rồi. Anh này, em có tin này báo cho anh. Tin gì em? Tin vui, em có thai 6 tuần rồi, con đã có tim thai. Hùng đổi sắc mặt, tỏ vẻ khó chịu. Chúng ta còn trẻ, lúc này anh vẫn còn học và còn làm ăn. Vâng, anh nghĩ không nên có con lúc này. Ý anh là sao? Ý anh là em hãy bỏ nó đi. Nghe anh, có con bây giờ đồng nghĩa với công việc của cả hai bị trì trệ. Anh nói gì thế? Con của chúng ta mà sao anh lại nghĩ như vậy? Anh không thích có con lúc này. Anh bận rồi, nói chuyện sau nhé. Hùng cúp máy rồi quẳng vai Trinh. Anh ta hôn lên má Trinh, còn tay kia thì sờ đùi. Anh thèm quá rồi. Nỡ mà, đang ở đường mà anh. Vào toilet đi anh. Thôi nào, đi nào. Tiếng thở hổn hển của đôi trai gái trong toilet. Hùng lấy tay bịt miệng Trinh và quan hệ. Họ yêu nhau và cuốn lấy nhau đắm đuối. Còn tôi vẫn bàng hoàng trước lời đề nghị phá bỏ thai của Hùng. Bố của con mình vậy mà lại không muốn con được sinh ra trên đời. Rốt cuộc anh ta có vấn đề gì mà lại thay đổi đến vậy? Tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Tiếng cúp máy của chồng khi nghe thấy tôi nói rằng tôi có thai, có lẽ đó là điều tôi cảm thấy cay mắt nhất lúc này. Anh ấy đã thay đổi từ giọng nói đến hành động. Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra. Tôi vội vã gọi lại, càng gọi càng mất hút, đổi lại là những tiếng tút tút rất dài. Tôi cầm kết quả siêu âm ngồi bệt dưới ghế đá trong bệnh viện. Hôn nhân của tôi có lẽ giờ đang bắt đầu có vấn đề. Hùng kéo váy Trinh lên, họ không quên hôn nhau nồng thắm trong toilet. Tay Hùng vẫn đặt lên bầu ngực Trinh. Vừa ý anh chưa? Làm người ta mệt chết đi được ý. Với ai thì mệt, còn với em thì không. Bây giờ anh đi cùng em về nhà em luôn chứ? Đi chứ, sau đó chúng ta về tổ ấm của mình chứ nhỉ? Sao, anh làm gì có nhà? Anh thuê căn hộ cao cấp rồi, đến là chỉ việc ở thôi. Vài tháng anh đầu tư làm ăn ổn định, anh sẽ mua nhà riêng cho chúng ta. Thế còn vợ anh thì sao? Anh có bỏ cô ta không? Hùng ấp úng nói lảng đi chuyện khác. Để anh nghĩ cách chia tay trong êm đẹp, lúc này thì không được. Tại sao lại không được? Cô ta vừa gọi bảo anh có thai, nếu chia tay lúc này anh thấy hơi phũ quá. Vậy anh cứ về nhà mà nịnh vợ anh đi. Trình dỗi đẩy Hùng ra, Này đừng giận, chờ anh nào. Hùng đuổi theo. Hùng về nhà Trinh. Nhà cô ta rất nghèo, lại thuộc vùng sâu vùng xa hẻo lánh, làm anh ta cứ đứng ngẩn ngơ. Anh vào nhà em đi, nhà em đây rồi này. Quê em nghèo lắm phải không? Không bằng những cô gái thành phố được sung sướng từ nhỏ. Nhà em rất nghèo anh ạ. Không sao, anh thích em chứ anh đâu có thích gia đình em. Trình quay đi cười nhếch mồm. Cô ta hẳn là đang suy nghĩ rằng bản thân đã lừa được chút lòng thương hại từ Hùng. Tôi về nhà lên mạng search số điện thoại của trường nơi Hùng đang học. Kết quả khi tôi liên hệ, học viên đó xin nghỉ học cách đây 10 ngày rồi. Nghỉ học à? Có nói lý do không ạ? Tôi là vợ anh ấy và tôi hiện đang rất lo sợ anh ấy đang xảy ra chuyện. Chúng tôi không rõ, chỉ nói là xin nghỉ. Anh ta đang làm gì vậy? Anh ta đang nói dối mình. Không có lý nào. Mình thấy mông lung quá. Tất cả như một trò đùa. Cả buổi tối anh ta cũng không gọi hay hỏi han gì về tôi, hay như việc tôi thông báo có thai. Mẹ vào phòng nhìn trên bàn có hình siêu âm. Con có con rồi à? Vâng mẹ, khoảng 6 tuần rồi. Tốt quá rồi, con nói chuyện với Hùng chưa? Con nói rồi. Nó vui lắm không? Thôi thì học hành vất vả, nhưng cũng 1 năm thôi. Khi nào nó về là con cũng sinh con xong rồi. Con thấy mệt mỏi mẹ ạ. Chửa mà, nên mệt là đúng. Hay là xin nghỉ làm thêm vài tháng đi, bao giờ qua giai đoạn nghén thì đi làm lại. Con chịu được mẹ ạ, con ngủ sớm đây. Tôi chùm chăn rồi nước mắt cứ chảy xuống má. Tôi không biết phải nói gì với mẹ khi mà anh ta nói muốn tôi phá thai và còn bỏ học ở bên đó. Hiện nay làm gì và ở đâu đều không rõ. Tôi không dám nói bất cứ điều gì lúc này, nhưng tôi có cảm giác tất cả đang dần dần như hư ảo và không có lối thoát. Đến sáng hôm sau, tôi mở điện thoại ra nhìn, anh ta vẫn không gọi về một cuộc nào. Tôi nhắn tin, tôi biết anh đã bỏ học, tôi cần một lời rõ ràng. Hùng đang ngủ ngon lành ôm Trinh trong tay. Trinh cầm máy Hùng đọc tin nhắn mà Thúy nhắn tới. Cô ta cười, còn đàn bà ngu ngốc. Trong suy nghĩ của Trinh, cô ta coi thường Thúy. Hùng quàng tay ôm lấy Trinh trên chiếc giường cọt kẹt trong góc gian nhà được che bởi tấm rèm. Sao lại tỉnh vậy em? Bố mẹ em dậy đi làm sớm, em không ngủ được, nghĩ thương bố mẹ. Mẹ em đi làm bao năm, xong bố mẹ vay mượn cho đi Đức. Thế nhưng sau đó rồi em bị lừa. Nghề thì không có, cũng may có Hải giúp đỡ. Em vẫn hơi ân hận khi chia tay Hải, dù không có tình cảm, nhưng vẫn nhớ cái ơn mà Hải đã giúp em. Trình khóc, đừng khóc, có anh đây rồi, anh sẽ còn làm được nhiều điều hơn thế. Thật không? Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Đây là câu nói khi cưới vợ Hùng cũng nói. Em thử tin anh xem sao. Em tuyệt đối không được nghĩ đến Hải nữa nhá. Em nghĩ đến anh, được chưa? Hùng thuê căn hộ chung cư cao cấp. Hàng ngày anh ta rửa chân cho Trinh, massage cho cô ta, rồi cùng nhau làm tình mọi nơi trong căn hộ. Điện thoại của Hùng reo lên. Kìa, vợ lại gọi, sao không tắt máy đi cho rồi? Anh không biết nói với cô ta thế nào, cũng không muốn tắt máy. Anh sợ vợ thì còn nói làm gì nữa, cứ nói chuyện rõ ràng đi. Nhất là việc cô ta có thai, nếu không bỏ sau này là ràng buộc đứa con đấy. Để anh tính. Tính gì? 1 tháng rồi ý. 1 tháng qua anh bận làm ăn nữa mà em. Anh gọi cho vợ nói ngay trước mặt em đi. Nói gì mới được? Nói bỏ thai, em muốn nghe rõ ràng. Kìa em, anh không gọi thì chúng ta kết thúc ở đây, được rồi đấy. Trình hùng hổ đứng dậy thì Hùng ôm chầm lấy. Để anh gọi được chưa? Có thế chứ. Trình cười tủm tỉm. 1 tháng qua tôi nghén ngẩm, tái xanh tái dại đi, nhưng cũng chưa bao giờ quên gọi cho chồng hàng ngày. Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời gì từ anh ta kể từ sau ngày đó. Đang đi đường, tôi hoa mắt rồi đỗ xe chạy vào bụi gốc cây nồn nòe. Cả tháng không buồn ăn uống gì. Những lúc nghén ngẩm này tôi cảm thấy thật sự chán nản. Vừa nôn xong được cô bán hoa quả gần đó đỡ lại. Trúng gió hả cháu? Dạ không, cháu đang nghén. Khổ, nghén ngẩm này đi đâu? Bảo chồng đèo đi cho cẩn thận. Trước cô đi đường còn ngủ gật ý. Chồng cháu hiện không có nhà. Phụ nữ khổ thế đấy, có khi đẻ còn không sợ bằng nghén. Vâng, cháu cũng sợ lắm rồi à. Tôi chợt thấy điện thoại rung, số của Hùng, tôi vội vã nghe máy. Anh đây, tại sao bây giờ mới gọi lại? Anh coi tôi là gì vậy hả? Em cứ loạn lên thế nhỉ? Anh bận công việc chứ đâu có đi chơi. Anh đang ở đâu? Anh nghỉ học rồi cơ mà. Kinh quá nhỉ, em điều tra anh đấy à? Đấy không phải là điều tra, mà em muốn biết rõ sự thật. Phải, anh nghỉ rồi thì sao? Anh thích đi kiếm tiền hơn được chưa? Anh nói thế mà được à? Anh rốt cuộc đang ở đâu? Ở đâu có nói cũng không giải quyết được gì. anh muốn chia tay với em. Anh nói cái gì? Anh nói anh muốn chia tay với em. Anh có đàn bà bên ngoài rồi đúng không?
Không có, chỉ là anh không thích em nữa, chỉ thế thôi. Anh thấy chia tay lúc này là hợp lý.
Hợp lý? Tôi còn đang mang thai đấy.
Đấy là việc của em. Anh bảo em bỏ, xem còn cố giữ làm gì. Nếu em muốn dùng cái thai để níu kéo anh, thì em nên quên việc đó đi. Anh thấy anh lấy em là một sự sai lầm.
Tôi cúp máy trước lời nói của Hùng. Anh ta chắc chắn đã có một người đàn bà nào đó bên ngoài. Và đến chết, tôi cũng không thể ngờ rằng có ngày người đàn ông mà tôi luôn khẳng định với bố mẹ rằng tôi chưa một chút hối hận khi lấy anh ta. Vậy thì giờ lời nói đó của tôi có lẽ cả đời cũng chẳng dám nói ra thêm bất kỳ lần nào nữa. Tôi đi trên đường mà lòng vô hồn như kẻ vừa bị đánh cắp một vật gì đó. Tôi rơi nước mắt chảy xuống hai gò má sau lớp trang điểm và kính. Giữa ngã tư đường, chẳng hề ai thấy tôi đang khóc. Tôi đau lòng nghĩ đến đứa con chưa ra đời. Hùng tắt máy, Trình giơ bàn chân ra trước mặt Hùng. Mạnh mẽ như vậy mới được chứ. Cô ta cúp máy trước, vậy bắt buộc anh phải làm đơn ly hôn trước. Có gấp quá không em? Vậy anh muốn em làm kẻ thứ ba à? Thấy Trình giận, Hùng tóm chân Trình rồi mút đầu ngón chân. Anh làm mà. Cấm anh động vào em một tuần. Khi nào cầm được tờ giấy cô ta ly hôn thì nói chuyện tiếp. Trình vào phòng đóng dầm cửa lại. Đúng lúc đó mẹ cô ta gọi lên. Sao rồi con, một tháng rồi lâu thế? Mẹ trả nhà đấy chưa? Trả rồi, làm bố mẹ bị muỗi đốt gần chết. Thế sao phải giả nghèo giả khổ vậy con? Con chuẩn bị làm bánh lớn mẹ ạ. Thằng này ngu hơn thằng Hải nhiều. Thằng Hải chỉ cho con lặt vặt mặc dù rõ giàu, còn thằng này thì chịu chi hơn. Nhưng nó có giàu bằng thằng Hải không? Nó vừa bán nhà có 40 tỷ đấy mẹ ạ. Không ít đâu. Lựa con nhá. Bố mẹ đang đi Úc đây, bên này thích lắm con ạ. Bố mẹ cứ việc đi chơi, còn việc kiếm tiền thì để con. Trình cúp máy khi thấy Hùng gõ cửa. Em yêu, anh vào nhá. Trình giả vờ gục đầu xuống giường khóc. Hùng tiến tới ôm. Kìa em, anh không yêu em như Hải. Ít nhất Hải không có vợ con gì ràng buộc. Em bỏ anh ta theo anh, vậy mà còn anh thì không dám bỏ vợ. Anh không phải nói nữa, tôi bỏ anh cho anh về với vợ cho nó đàng hoàng. Kìa em, mai anh đi gặp cô ta luôn mà. Mai anh đi, em nín đi, mai anh đi làm đơn ly hôn luôn được chưa? Anh phải hiểu rằng là em yêu anh nên mới như vậy, còn không thì việc gì em phải như vậy? Rồi anh xin nín đi nào. Từ hôm nay lại đến bộ công an gặp cục trưởng để xin phỏng vấn. Vừa ngồi xuống ghế, cục trưởng lại là người rất niềm nở. Ngồi đi nào cục phóng viên trẻ, cứ thoải mái nhé. Dạ vâng cháu cảm ơn chú, hôm nay cháu xin hỏi về vấn nạn tai nạn giao thông hiện nay ạ. Tôi và cục trưởng đang trao đổi. Tôi cũng xin phỏng vấn và chụp ảnh xong. Ra đến cửa tôi thấy hoa mắt và rất mệt mỏi. Xuống bãi xe mở túi tìm khóa, tôi chóng mặt bám vịt vào một chiếc xe khác. Tiếng còi ô tô vang lên, người tài xế trong xe thò mặt ra khỏi kính. Đứng gọi cho đi nhờ tí nào. À vâng xin lỗi tôi. Tôi vừa quay đi né chiếc xe thì thấy vụt qua, tôi ngất lịm. Người lái xe vội phanh xe xuống. Phó cục, có người ngất. Người đàn ông bên trong bộ đồ công an giao thông, trang phục chỉnh chu gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị bước xuống bế Thúy lên xe. Vào viện gần đây đi. Vâng, tôi đang định gọi cấp cứu. Chờ xe cấp cứu đến thì còn lâu, cứ chủ động. Anh ta nhìn trên cổ Thúy chiếc thẻ phóng viên. Chắc là phóng viên, liên hệ với tòa báo bảo họ liên lạc với người nhà. Người đàn ông đang dặn lái xe, thì Thúy bật dậy khiến anh ta giật mình. Tôi bật dậy thấy đang ngồi trong xe của người lạ. Cô ấy tỉnh rồi này. Tôi vừa bị sao ạ? Cô vừa bị ngất đúng lúc chúng tôi đi qua. Vâng cảm ơn ạ. Tôi khỏe rồi, làm phiền cả hai rồi ạ. Tôi thấy trên áo người đối diện biển tên và chức vụ. Ngô Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Giao thông Vận tải, Bộ Công an. Tôi giật mình ngồi lùi lại. Anh là Phó Cục trưởng ạ? Ừ, tôi xin phỏng vấn anh mấy lần mà không được. Giờ tự dưng gặp nên có chút giật mình. Xe về chỗ cũ, lái xe mở cửa cho tôi. Tôi cúi chào khi mà người ta chỉ trả lời ừ, có vẻ kiêu căng. Hóa ra anh ta là phó, trẻ mà giỏi thật, đã leo lên trước đó rồi. Hùng gọi cho Thúy nhiều lần nhưng Thúy không bắt máy. Nó khinh anh đấy, hoặc là không muốn chia tay. Con này nó tính toán vậy cơ à? Vậy chứ anh nghĩ sao? Nó cố tình chói anh đấy. Để xem, em đi cùng với anh. Đi đâu anh? Đến đó công khai luôn cho nó ký cho nhanh. Vậy có tiện không? Có anh rồi em không phải lo. Tôi né tránh mọi cuộc gọi của Hùng. Tôi cũng cố không nghĩ đến. Tôi sợ mẹ buồn khi biết sự thật.
và thật sự trong lòng tôi vẫn muốn giữ bố cho con mình. Tôi muốn anh ta chơi chán rồi cũng sẽ phải quay về với gia đình. Vừa tan làm, tôi giật mình khi thấy Hùng đứng trước cửa cơ quan. Sao gọi mãi mà không nghe máy? Nghe để làm gì? Qua quán nước bên đường đi rồi nói chuyện. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Đi ngay. Hùng dắt tay tôi lôi sành sạch sang phía bên đường. Sang quán ngồi ở ghế là một cô gái chờ sẵn. Ngồi đi. Hình như là nhầm bàn. Không nhầm. Để nói luôn nhá. Đây là Trinh, bạn gái tôi được chưa? Tài thật. Giới thiệu bạn gái với vợ. Anh giỏi thật đấy. Tôi và cô ấy sẽ cưới khi mà còn nói chuyện tử tế với nhau thì ký đi. Tôi nhìn cô gái kia khá xinh xắn, lại ăn mặc sexy hút hồn phái nam. Hùng này, anh nghĩ kỹ chưa? Kỹ lắm rồi, đừng để một phút bốc đồng, một đời anh tan nát. Tôi đủ lớn để suy xét mọi chuyện. Suy xét trong vài tháng à? Mới xa vợ vài tháng, anh liền về đòi bỏ vợ nghe nó. Ngu ngu làm sao ấy? Chứng tỏ tôi chả thích cô tí nào. Được, ký thì ký. Thế nhưng việc căn nhà tôi đã chuyển toàn bộ số tiền đó cho anh, thì anh nên trả lại 7 phần cho tôi chứ. 10 tỷ, anh chỉ cầm được 3 thôi, không thể nuốt hết được. Nếu tôi không trả thì cô định làm gì? Tôi đứng dậy hất ly nước vào mặt anh ta. Vậy thì mở mồm xin, hiểu chưa? Tôi trợn mắt lên. Ôi, anh Hùng ướt hết rồi này. Này chị, sao chị ghê gớm thế? Ai lại làm thế? Tôi đang nói chuyện với chồng mình với tư cách là vợ. Cô có quyền gì mà nói vào? Hùng tát bốp vào mặt tôi, rồi tóm tóc tôi. Tao đánh cho mày sáng mắt ra. Mày bảo tao mà phải xin mày à? Tiền của tao mà phải xin mày à? Kìa anh Hùng, đánh cô ta là không nên. Em tránh ra, anh hiền với nó nhiều, nên nó nghĩ anh ăn bám nhà nó đấy. Hùng tóm tóc đập mặt tôi xuống bàn. Tôi chẳng hề thấy đau mà chỉ thấy buồn. Buồn và cười cho số phận. Chồng của mình đang đánh mình trước người mà ngày anh ta gọi là người yêu. Tôi đã nghĩ hôn nhân của mình kết hôn không sớm cũng chẳng muộn và lấy người chín chắn. Cứ nghĩ cuộc đời đã gặp được một nửa, một người đàn ông hiền lành đi trên con xe máy cũ, đến cửa nhà tặng tôi bó hoa. Nụ cười của chúng tôi khi đó giờ lại đổi bằng việc anh ta đập đầu tôi xuống bàn trước mặt cô gái mà anh ta gọi là người yêu. Mọi người xung quanh chạy ra can ngăn. Này anh gì, có thế nào thì bảo nhau, sao lại đánh con gái nhà người ta như thế? Các người không biết thì đừng có tham gia. Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay. Mày về nói với thằng bố mày, tiền của tao, hiểu chưa? Bố mẹ mày khinh tao lắm mà, thế mà giờ chống mắt lên mà xem tao bỏ mày. Tiền nào tiền của anh? Nếu không muốn người ta cho là bố thí thì mở mồm xin tôi thí cho anh. Hùng tát bốp vào đầu tôi tóm lấy tay anh ta. Anh có muốn đi tù không? Anh biết bố tôi là ai rồi đấy. Phải đấy, anh đánh nó làm gì, tự dưng thành hoành hung người đấy. Cô ta kéo tay Hùng buông ra. Tôi ngẩng mặt lên vuốt tóc gọn gàng. Chúc anh hạnh phúc nhé. Chúc cái con cụ mày trêu ngươi tao à? Ít nhất tôi vẫn giữ phép lịch sự cho tới giây phút này, bởi vì tôi được dạy dỗ đàng hoàng, bởi vì ngay từ đầu chúng ta là những tầng lớp khác nhau. Tôi mỉa mai rồi cười đứng dậy. Ly hôn, ký. Tôi sẽ gửi qua email và sẽ báo tòa xử nhanh trong 10 ngày. Tôi vẫn luôn là một cô gái chu đáo mà, phải không? Tôi quay đi nắm chặt tay, rơi nước mắt. Còn cái thai, mày bỏ chưa? Tầm này thì nhắc đến thai mà làm gì? Có bỏ hay không, cũng không đến lượt anh quyết định. Tôi ra đường vẫy taxi về, vì không thể nào đủ tỉnh táo đi xe máy. Gáy và cổ tôi tím lên, mặt nửa bên tím ngắt, môi bị bập vào răng chảy máu. Tôi không khóc một giọt nước mắt nào lên trên xe, bởi vì tôi quá sốc, sốc cho cuộc hôn nhân này. Vừa bước vào cổng, thấy bố đang đùa với con cún ở cổng. Số tiền 7 tỷ mà bố tôi cho con gái mua nhà đã mất trắng do chính sự ngu dốt tin người của tôi, lại còn chưa từng hối hận khi lấy hắn. Miệng tôi luôn nói với bố như thế. Tôi lảo đảo, về muộn thế con, thằng Hùng bên kia học hành sao rồi? Tôi vừa nghe bố hỏi xong thì thấy hoa mắt lảo đảo rồi ngất lìm. Bố Thúy thấy vậy, ông ngạc nhiên rồi hoảng loạn. Mình ơi, con ngất rồi, mình. Tôi mơ màng thấy bố bế rồi mẹ thì sợ hãi. Thúy, sao vậy con? Thúy! Nuôi con lớn rồi để con đi lấy chồng, sau đó lại vì một người dưng mà hy sinh. Lòng đau và rồi lại bị chà đạp. Đó chỉ có thể là nỗi đau của đàn bà. Tại khu chung cư, Trình tức giận. Anh đánh cả phụ nữ hay sao? Hùng ôm lấy Trinh, nó cứ nói như thí cho anh, mà trong khi đó là tiền của anh. Sao nó bảo có tiền gì của bố nó, anh đừng có mà để lằng nhằng đấy. Em yên tâm, anh được hưởng tiền hợp pháp, anh còn phải lo cho em và anh, lo cho mái ấm của anh và em chứ. Lại nói xạo rồi, anh chẳng bao giờ lừa dối gì em, anh thề đấy. Hùng kéo áo hai dây của Trinh, rồi hôn lên vai. Anh ta bóp ngực hôn rồi cắn lên lưng Trinh. Thôi nào, em cấm anh cơ mà. Một tuần rồi, em bắt anh ăn chay nữa, chắc anh chết mất. Chết đâu mà chết. Trinh nói ứa nẻo, vì em, anh có thể chết thật đấy. Anh bỏ cả vợ để theo em là em phải hiểu rồi đấy. Trinh nghe thấy vậy thì cô ta có vẻ sợ và ái ngại. Cô ta sợ Hùng điên tình vì cô ta thật. Trinh cho tay xuống kéo khóa quần của Hùng, rồi cầm của quý của anh ta. Cô ta thơm rồi hôn lên nó. Anh thích em lúc này. Có gì thưởng không nè? Có chứ, em muốn gì cũng được hết. Em muốn mua xe ô tô, đi lại không có xe bất tiện lắm. Được, mai anh mua, hứa nhá. Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tay vẫn đang truyền, thấy mẹ đang ngồi trên ghế bên cạnh ngủ gật. Tay mẹ vẫn đang cầm bàn tay tôi. Tôi cựa quậy, mẹ mở mắt. Con tỉnh rồi à? Khổ, có bầu mà yếu vậy đấy. Bác sĩ nói không sao. Mẹ, con sai rồi. Tôi nằm mà nói trong ấm ức, nước mắt tuôn ra hai bên gò má. Con sai gì? Nói đi, con sao thế? Thời gian qua, con đã phung phí tình cảm của mình rồi mẹ ạ. Con với thằng Hùng cãi nhau hay sao? Xa nhau, con lại đang bầu bì. Đừng vì một phút nóng giận mà nghĩ nhiều. Không, không còn là cãi nhau nữa đâu mẹ ạ. Anh ta nói chia tay với con rồi. Sao cơ? Mẹ không tin. 5 giờ chiều nay tại quán cà phê gần cơ quan, anh ta còn đánh con cơ mẹ ạ. Anh ta còn dắt theo một cô gái, nói là người yêu. Nó không thể như thế được, nó đang học ở nước ngoài cơ mà. Mẹ đừng nói gì với bố cả nhé, con sẽ nói chuyện sau. Vậy còn đứa bé, nó không nghĩ gì đến con của nó à? Anh ta bảo con bỏ thai đi, ngay từ lúc đó con đã nghĩ anh ta ngoại tình. Mới cưới nhau chưa được nửa năm mà nó đã ngoại tình, nó bị điên rồi. Căn nhà bán ngay cho mẹ. Con bán rồi mẹ à? Bán khi nào? Sao mày không bảo mẹ? Anh ta lừa con, nói cần có tiền làm ăn, nên con đã bán và chuyển hết số tiền đó cho anh ta rồi. Con ơi là con, ngu ơi là ngu, ngoài bố mẹ ra thì sao lại tin nó như thế được hả con? Con sai rồi mẹ ơi, đã thế bỏ thai đi, không giữ cái giống ý nữa. Đứa bé không có tội mẹ à, có tim thai rồi nên con không nỡ. Mày để lại là giang dở cả đời, tao không ngờ thằng Hùng nó lại mất dạy đến như thế. Quá như là nó lừa cả nhà mình à. Tôi nằm lặng yên nghe mẹ nói, dù có nói gì, có lẽ giờ cũng đã muộn rồi. Trở về nhà, tôi và mẹ giấu chuyện tôi và Hùng chia tay. Tòa gọi lên tôi cũng không lên, mà đút tiền để tự xử kín. Cầm tờ giấy báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi ngồi trong phòng mà bật khóc. Có lẽ tuổi trẻ là cả một sự nông nổi, vì yêu mà đánh mất lý trí. Tôi đã yêu một cách chân thành nhất, thế nhưng đổi lại là gì? 4 tháng sau, Trinh nôn nọe, cô ta sực nghĩ đến chuyện có thai. Đúng lúc đó Hải gọi điện về. Ngày kia anh sẽ về Việt Nam. Vâng, em chờ anh, nhớ anh lắm ý. Anh cũng thế, vậy nhé. Trinh đang đứng ngoài ban công, mặc chiếc váy lộ đồ lót mỏng tang. Hùng mở mắt thấy Trinh đứng bên ngoài ban công. Sao dậy sớm vậy em yêu? Anh, khi nào tiền của anh quay về vậy? Chắc trong hôm nay. Em muốn đầu tư dự án như em với anh tính đấy, càng sớm càng tốt. Sao mà em cần gấp thế? Em hình như có thai rồi. Thật sao? Vậy chúng mình chuẩn bị cưới thôi. Lúc này không nên anh ạ, xong xuôi mọi việc thì cưới chưa muộn. Em hay nhỉ, thường thì đàn bà giúp đàn ông cưới, còn em thì lại không. Kết hôn chỉ là thủ tục, chủ yếu là trong lòng em có anh là được. Em sẽ hy sinh thân thể này, nguyện béo ục ịch xấu xí để sinh con cho anh. Anh yêu em nhiều lắm Trinh ạ, ngày càng yêu em. Tôi đã mang thai ở tháng thứ 6, vẫn hàng ngày đi làm đi phỏng vấn. Hôm nay tôi được phân công đến cuộc họp của Bộ Công an để lấy tin tức. Mặc chiếc váy bầu người nặng nề, tôi cùng đi vào cửa với người đó, Phó Cục Ngô Xuân Thành. Anh ta lùi lại nhường bước cho tôi đi. Cảm ơn, tôi cười tươi. Anh ta lịch sự kêu người đưa ghế cho tôi ngồi. Cả cuộc họp nghe anh ta phổ biến về kế hoạch điều tra, làm rõ những sai phạm của cấp dưới về việc nhận hối lộ, thu phế của xe tải một cách công khai. Tan cuộc họp, tôi cầm máy ảnh tới gần. Phó cục, có thể cho tôi xin một tấm ảnh được không? Được. Tôi loay hoay mở máy, chẳng hiểu sao nó lại bị kẹt. Chờ tôi chút nhé, không hiểu sao. Cô có điện thoại không? Dạ có. Vậy tốt rồi, tôi rất bận nên nhanh dùm cho. À dạ vâng ạ. Tôi rút máy điện thoại rơi xuống vì run. Anh ta nhặt điện thoại lên, cầm máy rồi ấn chức năng tự sướng. Anh ta đứng cạnh tôi chụp tạch rồi đưa cho tôi. Xong nhé, bầu bì đi cẩn thận. Tôi vẫn còn đơ người nhìn vào điện thoại, thấy anh ta chụp cùng tôi. Bất giác tôi cười nhìn tấm ảnh. Thế nhưng mà như này làm sao mà tôi đăng hình được? Tôi nói với theo. Thành đi cùng cục trưởng, anh ta nghe thấy tiếng nói với của Thủy liền cười nhẹ. Có việc gì mà khiến phó cục của chúng ta cười vậy? À, có chút chuyện vui thôi. Chuyện vui, không lẽ nhà có tin gì mừng? À, dạ không có, chuyện ngoài lề, bên ngoài thôi. Lâu lắm mới thấy cậu cười, cười như vậy có phải khiến cho bản thân thoải mái hơn không? Mặt nghiêm nghị khiến mọi người sợ cậu hơn rồi đấy. Thành cười nhạt. Hùng cùng Trinh đi đến ngân hàng, toàn bộ số tiền Trinh cầm, rồi xách hai túi tiền lên xe taxi. Em đi đặt cọc tiền mua khu đất đó luôn. Ừ, nhớ trừ tiền lại mua đất căn hộ mình đang ở nhá. Rồi, mà em về rồi nói sau nhá. Anh đi cùng nhá. Thôi mà, phải tỏ ra là em con gái họ mới bán ý. Mua ở chứ có phải kinh doanh đâu. Nhìn anh như dân kinh doanh họ đoán ra ngay. Ok, anh chờ em về nhá. Trinh lên xe vội vã ra đến quốc lộ. Một chiếc xe khác chờ sẵn. Bố mẹ cô ta đang ngồi trong xe. Đi đi bố. Bao nhiêu tiền vậy con? 14 tỷ mẹ ạ. Trúng mánh rồi. Con cũng vất vả rồi. Hải đang về rồi. Con tính sao? Hải là đại gia thật sự mà mẹ. Ngu gì mà con buông. Mà tên Hùng con ngày càng ghét. Kiểu đàn bà bám bám con dã man ý. Thế con mới cầm được hết tiền của nó. Bây giờ ra thẳng sân bay chứ. Không, con phải đi giải quyết cái đã. Giải quyết gì vậy con? Cái thai của thằng điên đó. Phòng thế rồi mà vẫn còn dính. Trinh tỏ vẻ khinh miệt Hùng. Hùng ngồi chờ Trinh đến 9 giờ tối. Điện thoại gọi thì thuê bao. Anh ta cứ gọi liên tục rồi cáu. Đi đâu mà không nghe máy. Đến sáng hôm sau anh ta mới gọi được. Alo, sao em tắt máy hả? Vì bận. Bận gì mà tắt máy đi qua đêm? Bận đi phá thai. Nói cái gì thế? Ngu gì, giữ lại giống ngu như anh. Đẻ ra lại ngu như bố nó thì chết à? Ý em là thế nào? Tiền đâu? Muôn đời có câu, bắc thang lên hỏi ông trời, mang tiền cho gái có đòi được không anh nhé? Trình cúp máy, Hùng ném dầm điện thoại vào tường. Còn đĩ, mày định lừa tao sao? Một tháng tiếp theo, thai tôi đã được ở tháng thứ 7. Đi khám thai mọi thứ đều tốt. Tôi vui lắm, mang kết quả đưa cho mẹ xem. Mẹ cũng vui. Mẹ tính mai khi bố con đi công tác về sẽ nói cho bố con biết. Con lúc này cũng nghĩ nói được rồi mẹ ạ. Ngủ đi con, sữa bầu mẹ pha sẵn rồi đấy. Vâng, con uống hết luôn đây ạ. Tôi tù ực ly sữa bầu. Vài tháng qua tôi đã không còn cảm giác gì khi nghĩ đến Hùng. Có lẽ anh ta đã gây ra vết thương quá lớn, khiến tôi buộc lòng phải quên đi. Ngồi trong phòng làm việc, tôi nhìn tấm ảnh trong điện thoại của mình. Tôi nhìn người đàn ông lịch lãm trong ảnh. Từ cử chỉ, phong thái đều nói rõ anh ta tuy là người lạnh nhạt, nhưng cũng là người rất vui tính, không cứng nhắc như những gì người khác nghĩ. Tôi bắt đầu viết bài về buổi ghi chép hôm đó. Tan làm vừa ra cổng, tôi thấy Hùng anh ta râu ria đầy mồm, quần áo không chỉnh tề. Anh ta tóm lấy tay tôi. Vợ ơi, anh sai rồi, anh đã không nghe em. Anh ngàn lần xin lỗi em. Xin em, hãy cho anh cơ hội. Nghe tin em vẫn giữ con, anh mừng lắm. Em hãy để cho con có bố em nhé. Tôi lần nữa sốc trước hành động này. Tôi sờ tay lên bụng mình. Bố của con mình, anh ta lại lần nữa làm mình khó xử. Có nên quay lại hay là bye bye anh ta đây? Còn con, vì con. Trong đầu tôi lúc này chẳng suy nghĩ được gì. Người chồng cũ của mình, anh ta nằng nặc đòi chia tay, rồi lại đòi quay lại. Tôi hất tay. Tôi và anh chẳng còn quan hệ gì cả. Đừng vậy mà, em đang có thai, đừng nóng giận. Anh còn biết tôi có thai cơ đấy. Anh có lỗi với em nhiều. Anh biết nói gì cũng không thể hết sai lầm của anh. Thế nhưng anh chỉ xin lỗi em. Hãy vì con. Trẻ con sinh ra không có bố sẽ thế nào? Anh bị điên à? Chính anh bảo tôi phá bỏ đi. Vậy bây giờ anh nói như có thể quan tâm đến con lắm vậy.
Anh khi đó bị điên rồi. Thật ra cô gái đó không phải bồ của anh. Anh đi học mà bạn bè ở bên này nó trêu anh ăn bám nhà vợ, rồi là dựa hơi nhà vợ, chỉ đâu ngồi đấy. Nên anh tức em, anh quyết định đi làm giàu cho em biết mặt. Giờ thì anh giàu chứ anh? Anh thất bại thảm hại rồi em ạ. Anh không nói tôi cũng biết, nếu anh thành công thì đã chẳng đến đây, tránh ra.
Hùng ôm chầm lấy tôi, anh nhớ em lắm. Tôi cười mỉa mai, hãy để tôi yên, anh hiểu không?
Nếu em không tha thứ cho anh, ngày nào anh cũng sẽ đến đây. Nếu dỗi, nếu mà dỗi việc ấy thì đến thế thì anh cứ làm, tôi không bận tâm.
Tôi phóng xe đi ngay trước mặt Hùng. Tôi cay anh ta đến mức nắm chặt tay ga, anh ta muốn đi là đi, muốn về là về, đồ trơ trẽn.
Hùng thấy Thúy phóng xe đi, anh ta đá vào viên gạch trên vỉa hè. Chết tiệt, còn khốn làm cao à?
Hùng rút điện thoại ra gọi điện. Ê, tao Hùng đây, có tiền không? Cho vay tạm 5 triệu, đang kẹt quá.
Mày mà cũng phải vay tiền á, đang đi học bên Đức cơ mà.
Ờ thì tao vừa về nhà thăm vợ, tiền vợ cầm nên không tiện hỏi. Ok, nhắn số tài khoản sang cho tao.
Hùng thấy tin nhắn tiền vào tài khoản, anh ta nắm chặt tay vẻ tức giận. Tôi về ăn cơm xong xuôi, cũng không dám kể cho mẹ về việc Hùng quay lại tìm, sợ mẹ lo. Tin nhắn trên bàn reo lên là số của Hùng. Em đã ngủ chưa? Anh say rồi, buồn quá.
Tôi không trả lời và vẫn tiếp tục xem tivi. Tin nhắn lại tiếp tục. Em hãy tha thứ cho anh. Anh lúc này mới biết gia đình đối với anh quan trọng thế nào. Tôi thở dài nhìn bên ngoài trời. Mưa phùn đang lay lắt hắt lên ô cửa kính. Con trong bụng đang đạp trồi lên. Tôi ôm bụng. Mẹ cũng muốn cho con có một gia đình hạnh phúc. Mẹ không nghĩ rằng hôn nhân của mẹ lại kết thúc sớm đến vậy. Chỉ thương cho con, chưa thấy ánh mặt trời đã là đứa trẻ không có bố. Hùng ngồi trong một căn phòng trọ, anh ta xem lại tin nhắn nhắn cho Thúy, chỉ vẻn vẹn 2 tin. Nhưng số tin nhắn vào số Trinh lên đến 1.000 tin. Anh ta cắn răng. Sao em nỡ lại đối xử với anh vậy Trinh? Em lại nỡ chà đạp lên tình cảm thật sự anh dành cho em. Em sẽ hối hận. Hôm sau đi làm, tôi thấy Hùng đứng trước cổng. Tôi liền quay lại vào trong phòng làm việc. Cơn mưa to chút xuống, đứng từ trên tôi thấy anh ta vẫn đứng. Đúng lúc mẹ tôi gọi điện. Mẹ đến đây để đón con, chuẩn bị xuống đi, xe máy cứ để lại cơ quan, mai rồi mẹ lại đèo đi, đang mưa. Mẹ, con có chuyện muốn nói.
Chuyện gì, về rồi nói.
Tôi đi xuống thì thấy mẹ tôi đã gặp Hùng, chạm mặt nhau giữa cổng. Hùng thấy mẹ tôi, anh ta cúi chào như thể hiện sự lễ phép. Mẹ tôi cười khinh khỉnh vào mặt Hùng. Ồ, xem ai đây nhỉ? Con chào mẹ. Ai là mẹ của anh? Mẹ anh ở quê ấy. Đấy mới là mẹ của anh. Mẹ đừng nói vậy. Thế tôi phải thế nào? Ai mà dám làm mẹ anh? Cầm tiền của nhà tôi. Ăn hốc xong rồi lại thấy thích chưa?
Còn nào dám? Con chỉ tính làm ăn để có thể ngẩng mặt lên với nhà vợ thôi ạ. Vì khi ấy con tức vợ con nên...
Anh im đi. Anh đánh cả con tôi rồi mà còn đứng đây bày đặt trò à? Cậu muốn cái quái gì nữa hả? Ly hôn rồi còn muốn gì?
Tôi cầm ô đi ra đứng giữa mẹ và anh ta. Mẹ nhìn tôi vẻ tức giận.
Chúng ta ra quán cà phê nói chuyện đi. Này, con điên à?
Con không điên, đây là cơ quan con. Tranh cãi ở đây cũng không hay mẹ ạ. Con là người đàng hoàng, thế nên cái gì cũng phải đàng hoàng.
Tôi đi sang bên kia đường. Mẹ ngồi cạnh, còn tôi ngồi đối diện nhìn thẳng vào Hùng. Mẹ tôi nóng tính cứ nói chỉ chết anh ta. Ngay từ đầu nhà tôi đã chẳng đồng ý anh. Thế nhưng vì con gái nó nói nó tin anh. Nó không hối hận khi lấy anh. Thế mà anh đã làm gì? Anh tạt nước lạnh vào gia đình tôi bằng việc lang trạ bên ngoài và đánh vợ, ép vợ bỏ thai, ép vợ ly hôn. Con biết con sai, con là người không biết ăn nói. Thế nhưng con hiểu được là con đã sai. Con chỉ vì quá xấu hổ khi lấy được vợ, gia đình có điều kiện hơn. Con muốn khẳng định mình, thế nên con...
Khẳng định bằng việc đòi ly hôn à?
Người ta bảo rồi, đàn ông có lang trạ bên ngoài thế nào, nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ vợ. Loại mà bỏ vợ là loại ngu, hiểu chưa?
Tôi thấy mẹ đang nói hơi bức xúc, tôi vội kéo tay mẹ.
Thôi mẹ ạ, không nói nữa, con nói gì thì cũng đã ly hôn rồi, mẹ để con nói chuyện với anh ta vài phút.
Tôi nhìn thẳng vào mặt Hùng, nhìn cổ áo anh ta không được sạch sẽ, nhìn đầu anh ta bẩn bết,
có lẽ đã bao ngày chưa biết chăm chút bản thân. Anh hết vị rồi phải không? Phải, anh mất hết rồi. Anh nghĩ gì khi muốn tôi quay lại? Tôi sẽ được gì từ anh? Anh biết em là cô gái có tâm tốt. Anh chỉ muốn ở bên em cho đến khi em sinh con. Khi nào em sinh con xong, anh sẽ đi. Nghe anh ta nói tôi tóm chặt váy, mắt đỏ lên vì chẳng hiểu sao. Nghe đến con xa bố là lòng tôi lại buồn. Anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý hay là không? Có lẽ là không, anh biết điều đó. Vậy sao anh vẫn đến cầu xin tôi? Anh cũng không biết nữa. Không, anh biết, anh thừa biết. Anh cũng đâu phải là kẻ ngu. Anh xin lỗi em vì tất cả. Tôi sợ quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dại một lần nữa khi quay trở lại. Thế nhưng vì con, tôi sẽ cố sống với anh, bỏ lại quá khứ. Những đam mê bên ngoài của anh tôi sẽ không nhắc tới. Chỉ cần anh một lòng vì con, không cần vì tôi. Hùng bật khóc. Anh ta cúi đầu khóc lóc trước mặt tôi. Anh cảm ơn em rất nhiều. Anh xin lỗi. Tôi đứng dậy, người như vô hồn, ôm lấy bụng. Ngày mai, anh hãy như kiểu mới trở về từ Đức. Bố tôi chưa biết chuyện gì. Chúng ta ly hôn và hãy chỉnh chu trang phục như lần đầu tôi gặp anh. Bước ra khỏi cánh cửa, mẹ tôi vội vã hỏi tôi. Con bảo nó theo nữa thì mình báo công an luôn con ạ. À. Mẹ, hãy tha lỗi cho con. Là sao? Con của con cần có bố. Nếu anh ta quay lại thì con sẽ nhắm mắt cho qua lần này. Này, điên à con? Bố của con vẫn chưa biết chuyện. Mẹ hãy coi như vì con mà cho qua chuyện này đi. Con ơi là con, quay lại làm gì cho khổ ra hả con? Con không sợ khổ. Nếu anh ta phản bội con, cũng không sao. Nhưng nếu anh ta bội bạc con của chính mình, thì con và anh ta sẽ cùng chết. Nói linh tinh cái gì thế? Mẹ sợ mày khổ thôi con. Mẹ không hiểu mày nghĩ gì trong đầu nữa. Con liều một lần nữa mẹ à. Con không muốn con của mình sinh ra bị chê cười là đứa trẻ không có bố. Bây giờ ly hôn nhiều mà con, chỉ cần chúng ta để ý. Mẹ không hiểu rồi, những đứa trẻ không có cha sẽ luôn có những suy nghĩ khác. Chúng sẽ bị tổn thương từ ngay trong tâm hồn. Con không muốn con của mình bị như vậy, và con chấp nhận. Con điên rồi, điên thật rồi. Đêm về tôi ngồi bịch xuống chiếc đệm của mình, rồi bắt tay lên trán. Suy cho cùng đàn bà vẫn luôn có một sự nhẫn nhịn vô hình mà đàn ông chẳng bao giờ hiểu. Hôm sau Hùng về đến cửa, mẹ tôi lầm lì không nói gì, còn bố tôi tay bắt mặt mừng. Sao rồi con, học tập tốt không? À, dạ vâng ạ, đang được nghỉ nên con tranh thủ về với vợ. Bố tôi cười vui vẻ, nhưng tôi không nói thêm lời nào. Ngồi ăn cơm, cả nhà thì anh ta cứ xu nịnh mẹ tôi bằng cách giúp đỡ mẹ tôi chuẩn bị bữa tối. Cứ để đấy, thấy mẹ ăn nói cục mịch với Hùng, bố tôi lườm. Này cô sao thế? Tôi đang khó ở trong người. Tôi thấy nhà chúng ta đãi người dưng lúc nào cũng tử tế. Cô đang nói sang cái chuyện quái gì vậy? Tôi ngồi nhìn Hùng, anh ta có lẽ cũng không thoải mái khi quay trở lại đây. Tôi biết điều đó nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì. Tối đến Hùng sắp đồ vào phòng, rồi kể cho tôi chuyện ở quê của anh ta như không có gì xảy ra. Tôi ngồi ở trên ghế, mẹ bê nước pha gừng vào để tôi ngâm chân. Mẹ để con bê cho ạ. Mẹ tôi lườm nguýt rồi quay đi nói lẩm bẩm. Hùng đặt chậu nước xuống dưới bàn chân, tôi gạt tay. Tự tôi làm được. Em đừng như vậy nữa mà được không? Mọi chuyện để nó qua đi. Nếu em chấp nhận anh, thì anh sẽ thay đổi. Hùng nâng bàn chân tôi vào chậu nước gừng xoa bóp nhẹ nhàng. Vừa bóp chân, thi thoảng tay anh ta lại sờ lên bụng tôi. Tôi ngồi yên để con có thể cảm nhận rằng tôi đã không để con cô đơn. Vậy mà trong lúc này, Hùng, anh ta chỉ nghĩ đến hình ảnh bóp chân Trinh và mút mát bàn chân cô ta. Đêm đi ngủ, tôi thấy Hùng cứ nhìn điện thoại. Anh chờ tin nhắn của ai à? Đâu có, anh đọc báo mà. Hùng tắt máy ôm lấy vợ. Thôi, vợ chồng mình đi ngủ thôi. Tôi nằm cạnh chồng nhưng không có chút cảm giác, dù đã xa cách bao lâu. Anh ta hôn lên cổ tôi. Đừng động vào tôi chấp nhận nhưng không có nghĩa là tha thứ cho anh. Hùng thấy Thúy quay đi, anh ta lườm rồi lẩm bẩm. Một tháng nữa trôi qua, Hùng cố tỏ ra là một người chu đáo trong mọi việc. Anh ta đã nghỉ làm, nên giờ chỉ ở nhà quanh quanh mấy việc nhà. Bao giờ nó đi làm hả con? Bố không biết là anh ta đã nghỉ, chỉ nghĩ là về chơi, chờ con sinh xong, con sẽ bảo anh ta đi làm. Buổi chiều tôi đi xe máy ngang qua một shop đồ trẻ con, thấy đồ sơ sinh đáng yêu treo bên ngoài, tôi liền tạt vào đó để xem đồ sơ sinh. Vừa mở cửa, tiếng chuông gió bên ngoài cửa kêu lên. Tôi không thấy ai trong cửa hàng. Có ai không ạ? Từ trong phòng một người đi ra, tôi chợt nhận ra đó là Ngô Xuân Thành, phó cục. Em gái tôi mới ra ngoài, cô chờ chút nhé. Anh không nhận ra tôi à? Nhận ra, à vâng, rất vui được gặp anh. Tôi cười hớn hở, nhưng anh ta tỏ vẻ rất bình thường. Tôi ngại quay đi chọn đồ. Cô bầu con trai hay con gái? Tôi bầu con gái thì có rất nhiều đồ xinh, ví dụ như bộ này. Tôi thấy Thành giơ bộ đồ sơ sinh màu hồng lên, kèm theo bao tay bao chân rất đáng yêu. Tôi cũng thích bộ ấy, bộ này xinh. Anh có mấy cháu rồi ạ? Tôi à, tôi chưa có con. Ôm, anh lập gia đình chưa ạ? Chưa, vậy chắc kén lắm. Cũng bình thường, bộ này cũng đẹp này. Tôi nhìn anh ta khác hẳn trong bộ đồng phục công an, từ cử chỉ hay thái độ cũng dễ gần hơn khi anh ta khoác lên mình bộ đồ kia. Tôi tưởng tượng đối diện là chồng của mình, cùng mình chọn đồ cho con thì tốt biết mấy. Hùng ở nhà nghe được thông tin của một người thấy Trinh đang ở gần khu trung tâm thương mại, anh ta tức tốc bắt xe đi. Đến nơi anh ta sục sạo tìm khắp trung tâm, không có. Anh ta vội vã đứng ra cửa chính để nhìn xem vì sợ bỏ sót. Tôi mua vài món đồ, anh ta tính tiền rồi cho thêm vào túi vài bộ khác. Ơ, những bộ này tôi không mua, được khuyến mãi mà. Ôi, mua 2 tặng 3 cơ ạ? Ừ, đang được khuyến mãi. Ôi, vậy may mắn quá, tôi cảm ơn nhé, chào anh nhé. Tôi cầm túi ra bên ngoài, thấy một cô gái đi vào. Tôi nói nhỏ, ở đây đang được tặng quà đấy, ưu đãi cực. Cô gái cười nhạt rồi bước vào. Cô gái đó chính là em gái Thành. Anh vừa bán hàng à? Cả em và nhân viên của em đều đi hết, thì anh chẳng bán thì sao? Sao lại có ưu đãi gì? À, cuối tháng có lương anh trả nhá. Cô gái đó là bạn anh à? Không phải bạn. Thế là ai? Thích thì tặng thôi. Eo, anh của em từ bao giờ mà ga lăng thế? Ga lăng thế mà không lấy vợ đi à? 36 tuổi rồi có ít đâu. Thôi nhé, đừng nhắc khoản vợ nữa, đau đầu lắm. Anh lấy vợ đi, bố mẹ mong lắm đấy. Anh cứ chờ cô ta đến khi nào? Khi nào anh chết? Thành cười nhẹ, không vui khi nói đến câu nói đó. Anh đi ngủ tiếp đây. Nhà có không ở, cứ ở nhà em là sao? Anh thích ở đây đấy, may làm lắm việc lắm, tranh thủ ngủ đây. Thôi nào dậy đi, hẹn hò đi nào, yêu và lấy vợ đi, ông anh trai điên ạ. Em kiếm cho anh cô nào đi, có yêu ngay mà anh không có ý chứ. Anh nói dối á, ối ra em xin chết. Đâu làm gì có. Thành và em gái đang đùa nhau. Tôi trở về thấy Hùng ăn cơm buồn bã, chẳng nói năng gì. Tôi cứ nghĩ mẹ lại đay nghiến anh ta. Con ăn xong rồi, con xin phép đi nghỉ. Nó làm sao thế? Con tưởng mẹ lại đay nghiến gì anh ta. Đâu có, mẹ có nói gì nữa đâu. Tôi mở cửa phòng, thấy Hùng đang bê chậu nước để tôi ngâm chân. Ngâm sớm đi em, muộn quá thì không tốt. Anh mệt thì đi nghỉ đi, em tự làm được. Anh ra ngoài hút điếu thuốc, em cứ ngâm đi, lát anh bóp chân cho. Không cần đâu. Hùng ra ngoài hút thuốc, tôi bên trong bỏ đồ sơ sinh ra nhìn. Người đó chưa có con, nhưng chọn rất khéo. Hùng mở máy ra thấy tin nhắn Trinh đã đọc. Anh ta vội gọi lại thì dường như số máy bị chặn. Anh ta vội nhắn tin trên Zalo. Em có thể trả lời anh một câu là tại sao không? Chỉ cần em nói, anh sẽ tin em. Anh nhớ em rất nhiều. Trinh ngồi trong quán bar chơi với bạn, đọc được đoạn tin cô ta cười khẩy. Mẹ cái thằng điên này bám mãi, chặn Zalo này, nó lập Zalo khác, đến tài. Trinh, sao thế, có anh theo à? Nó như bị điên tình ý, ngày nào cũng nhắn cho tao cả 100 tin, hết số này đến số khác, chặn cũng không hết được ý. Dã man thế hay là yêu thật? Đừng, tao chúa ghét đàn ông, lụy tình, đeo bám dai hơn đỉa. Mẹ gọi tôi dậy sớm, thằng Hùng đi đâu mà sớm thế? Con không rõ, đã đi rồi à? Ừ, bảo nó tối nay nhà mình đến khách sạn ăn. Có vụ gì vậy mẹ? Thằng Hải nó về, nó tổ chức sinh nhật mời cả nhà mình. À vâng, để con nhắn anh Hùng. Tối đến cả nhà tôi lên xe của bố tôi, chiếc xe giá trị 10 tỷ, Hùng lái và vui vẻ. Chúng ta đi đâu vậy bố? Chúng ta đi sinh nhật mà. Vâng, vợ con nói rồi, nhưng là sinh nhật ai à? Đến rồi, biết hỏi mãi. Hùng vội vã không hỏi thêm nữa. Đến nơi là khách sạn 5 sao, anh Hải là doanh nhân nên quan hệ rất rộng, xe sang trải dài bên ngoài. Thằng Hải này giàu có mà đường vợ con cũng chán, hai đời vợ rồi nên chắc chẳng lấy nữa đâu. Anh ấy chưa tìm được người thích thôi mẹ ạ, anh Hải được cho anh ở nhờ vài ngày, tí nhớ qua cảm ơn cậu ấy một câu. Hùng đổi sắc mặt ậm ừ. Trình đến dự sinh nhật Hải, cô ta ăn mặc sexy và trang điểm rất đậm, khiến ai cũng phải nhìn.
thấy Hải đang đứng cạnh một cô gái khác, Trình nắm chặt tay. Hùng thấy Trình đến liền ngạc nhiên, anh ta ôm vợ quay đi. Anh hơi đau bụng, em xin hộ anh thuốc có được không? Khách sạn 5 sao, chắc là có đấy. Được, chờ chút. Thấy Thúy đi, Hùng vội vã đến gần Trinh. Thế nhưng Trinh đang đứng trước mặt Hải, nên Hùng không dám cầm tay hay manh động. Chào em, lâu ngày không gặp. Anh cố tình phải không? Cứ nói quá, đây là Liên, bạn gái anh, sinh viên ngoại thương. Còn đây là Trinh, bạn anh. Em chào chị. Trinh kéo tay Hải ngay trước mặt Hùng. Bỏ tay ra, em làm cái gì thế? Sao anh lại đối với em như thế? Vậy anh phải đối với em như thế nào? Chúng ta là trao đổi, em quên à? Anh không thích em nữa thì anh thích cô khác. Này anh rất bận, không có thời gian để nói chuyện với em đâu. Khách anh toàn cao cấp cả. Nếu em có tài năng, cố mà bắt vợt hay vợt tạm một anh đi. Đàn ông đều là lũ khốn. Cũng tùy loại đàn bà để người đàn ông họ đối ra sao thì phải xem lại mình đi. Ăn nhiều vào em nhé. Say thì báo anh, cho người em về. Hải cười nhẹ rồi quay đi. Trình dậm chân tức tối, nhưng vì có nhiều người nên cô ta không làm gì được. Bỗng Hùng từ sau tóm lấy tay Trinh, anh ta kéo ra ngoài. Bỏ tay tôi ra, anh điên à? Anh điên rồi, điên vì em rồi được chưa? Việc của anh tôi không quan tâm. Em lấy hết tiền của tôi rồi dưỡng dẹo đến sinh nhật người yêu cũ à? Tôi làm gì không liên quan gì đến anh. Hùng đẩy Trinh vào xe của bố Thúy dưới hầm xe. Xe của anh à? Đúng thế, cô nghĩ cô lấy hết tiền đi tôi sẽ chết à? Trinh thấy vậy, ngớp của liền đổi giọng. Em chỉ vì bố mẹ em nói mua cho ông bà cái nhà. Em nghĩ quẩn nên quăng tiền đầu tư để kiếm, ai ngờ bị lừa. Khi anh hỏi em buộc phải phũ với anh như vậy đấy. Em bạc lắm em biết không? Em không bạc mà em yêu anh, chỉ là em không dám quay lại. Em sợ anh sẽ đánh đập rồi bán em ý. Trình khóc Hùng ôm lấy. Điên à, làm sao mà anh làm được vậy? Chỉ cần em nói anh sẽ tin.